Trước hết thì tôi xin gửi lời ngưỡng ngàn sức khỏe đến tất cả Phật tử của chúng ta và thân chúc cho tất cả Phật tử luôn được nhiều sức khỏe, tinh tấn tu học để tìm được cái nguồn an lạc tự tại trong nội tâm, và cầu nguyện Phật gia hộ cho tất cả chúng ta được sống an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thưa với quý vị, tất cả hàng đệ tử Phật của chúng ta thì ai ai cũng hướng về cái con đường tu tập giải thoát giác ngộ. Đó là cái mục đích quan trọng cho tất cả hàng Phật tử của chúng ta nói riêng và toàn thể tăng ni xuất gia nói chung. Thế thì cái con đường tu học là một cái con đường rất quan trọng và nó phải đòi hỏi chúng ta có nhiều nghị lực và nhiều cái tinh tấn dũng mãnh để mà chúng ta bước trên cái con đường đó hay không, và do chúng ta có cái bồ đề tâm chúng ta có vững hay không để chúng ta tiếp tục đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Nhưng mà nếu chúng ta muốn tu đó thì không thể nào mà chúng ta thiếu đi cái sự học tập. Có nghĩa là chúng ta phải học Phật, học lời dạy của Đức Phật để chúng ta biết cái hướng mà chúng ta tu tập. Bởi vì tu và học là đôi chân gắn liền cho một hành giả, cho một hành giả tu học. Mà nếu giả sử chúng ta thiếu một trong hai thì cái trên con đường giải thoát giác ngộ mà chúng ta đang thực tập theo lời dạy của Đức Phật nó sẽ không hoàn mỹ được. Thế nhưng nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không học thì người ta nói là tu mù, có nghĩa là không biết hướng để mà chúng ta đi vào hướng nào để tu học. Mà ngược lại, nếu chúng ta học mà chúng ta không tu thì giống như là chúng ta ăn cơm mà không được tiêu hóa để trở thành chất dinh dưỡng nuôi cho cái thân huệ mạng của chúng ta. Hay một cách khác, các cụ chúng ta nói rằng là học không tu thì như cái tủ đựng sách, nó chỉ là một cái tủ dụng cụ để đựng sách mà thôi. Cho nên nó chỉ là một cái tủ đi đựng sách chứ không có được cảm nhận cái sách như thế nào. Cho nên rằng là tu học là một cái đôi chân cần thiết cho những hành giả của Phật giáo đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Cho nên điều đầu tiên là chúng ta phải học Phật Pháp. Thế thì chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta học như thế nào để có được cái sự hiểu biết đúng đắn và tu theo cái pháp môn đúng đắn, hợp lý, hợp căn cơ chúng ta, để chúng ta có được cuộc sống an lạc nội tâm và giữ được cái sự thanh tịnh. Đó là cái điều mà chúng ta phải học đúng cách. Trước khi mà chúng ta muốn học Phật để có được cái sự an lạc thật sự, thì hôm nay tôi xin chia sẻ với tất cả các Phật tử chúng ta cái chủ đề rất quen thuộc nhưng mà đôi khi chúng ta lại không để ý tới. Đó là cái chủ đề bốn điều nương tựa của người đệ tử Phật. Mời các vị cùng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta biết là khi dịch ra tiếng Việt thì là bốn điều nương tựa của người đệ tử Phật, mà nói cái chữ Hán gọn là tứ y đó. Tứ y có nghĩa là bốn điều nương tựa. Tiếp thì việc thứ nhất là y pháp bất y nhân. Cái thứ hai là y nghĩa bất y ngữ. Cái thứ ba là y trí bất y thức. Và điều thứ tư là y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh. Có nghĩa là bốn điều đó là: thứ nhất, chúng ta nương theo pháp để học, để tu, không nương theo một con người nào để tu. Cái thứ hai là chúng ta nương theo cái ý nghĩa, nghĩa lý trong kinh để chúng ta tu, chúng ta học, chứ chúng ta không nương theo chấp vào văn tự để chúng ta học. Cái điều thứ ba là y trí bất y thức. Có nghĩa là chúng ta dùng tuệ để mà nghe pháp, để học pháp, chứ không dùng cái thức để chúng ta nghe pháp, học pháp. Bởi vì thức là sanh diệt và cái sự cảm xúc nhận định, phân biệt. Cho nên rằng chúng ta phải cần nương theo tuệ, trí đó, trí tuệ đó, chứ không theo nương theo cái thức. Trí còn gọi là lý trí của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta, chứ không theo cái tình thức của con người. Cái điều thứ tư là nương theo những kinh liễu nghĩa là rõ ràng, rốt ráo, đầy đủ nghĩa lý. Không nương theo những kinh mà không hiểu rõ được nghĩa lý, như vậy thì gọi là bất liễu nghĩa. Thế thì chúng ta sẽ đi qua một cái việc đầu tiên là y pháp bất y nhân. Ở đây khi nói về cái lĩnh vực này thì tôi nghĩ đa số Phật tử chúng ta đã và đang vướng phải, cho nên tôi mới chọn cái chủ đề hôm nay để trình bày cho các vị. Chúng ta học Phật làm sao để chúng ta hiểu thật sự giáo pháp, tu thật sự để có được kết quả thật sự về cái thoát ly cái khổ đau và an trú trong nội tâm thanh tịnh, là do cái mối đầu tiên chúng ta học Phật như thế nào. Ở đây thì chúng ta đi nghe giảng đó, hiện giờ thì tôi thấy một số Phật tử họ nương theo nhân chứ không có nương theo pháp. Mà ở đây chúng ta là y pháp bất y y nhân. Mình nương theo học hỏi pháp chứ mình không có để ý, không để ý cái người nói như thế nào. Nhưng mà chúng ta hay để ý đó, có phải không ạ? Ví dụ như tôi giảng ở đây thì một số người thích, một số người không thích. Lý do có thể ổng giảng vui quá thì người nào ham vui người ta thích, nhưng người nào tu nghiêm chỉnh á mà thấy ổng giảng cười hoài, giỡn hoài, người ta sẽ không thích. Có phải không ạ? Ngược lại, nếu một người nào có cái giọng trầm ấm quyến rũ mà thốt lên trong cái lời thuyết pháp, chúng ta nghe là chúng ta thích. Vì cái giọng ấm đó, không biết ổng giảng kiểu gì không biết, nhưng mà nghe giọng ấm là thích rồi. Cũng là một cái điều chúng ta y theo con người, ít bao giờ nương theo cái giáo pháp của Đức Phật. Rồi các thầy khác thì có người thì giảng bằng nhiều phương cách, có thể ca hát, có ngâm thơ, có tạo không gian cho chúng ta vui nhộn, có để thuyết pháp. Nhưng mà ngược lại có những người thuyết pháp rất nghiêm trang và ở mức độ là chững chạc, thì giới trẻ không thích mà người lớn thích. Mà người lớn mà chuyên học Phật pháp, chuyên tu thì họ thích. Mà người lớn mà tàn tàn á thì nghe tới đâu ngủ tới đó. Bởi vì cái giọng á nó cứ im lìm. Như thế thì rất dễ buồn ngủ, phải không ạ? Mà chúng ta đã và đang gặp phải những sự cố như thế. Đặc biệt á, chúng ta thấy các vị hòa thượng khi thuyết pháp, các hài hòa thượng không bao giờ giống như các tăng trẻ như chúng tôi đâu, khác xa hoàn toàn. Là bởi vì trong không gian ít bao giờ nghe tiếng cười, bởi vì các vị nói pháp bằng cái tâm đức, bằng cái đạo hạnh, bằng cái lực ở trong người, cương vị của một hòa thượng. Cho nên khi nói, cái lực nó ra, cái đạo hạnh nó ra, làm chấn động cái bồ đề tâm của những người chuyên tu là sẽ nghe hợp lắm. Nhưng ngược lại giới trẻ thì rất ít để mà nghe được các hòa thượng. Bởi vì thứ nhất là các hòa thượng giảng cao, thứ hai là sâu sắc, thứ ba là nghiêm chỉnh, thứ tư là không có một cái không gian mà nó tạo cái thay đổi không gian, không khí luôn nghiêm chỉnh. Cho nên hầu hết những người mà thiếu tâm á, coi như là tâm bồ đề không kiên cố và chất tu chúng ta không tinh tấn, thì rất hiếm khi hiểu được lời của các vị hòa thượng giảng. Nhưng mà ngược lại á, thì tôi thấy giờ Phật tử xu hướng các thầy trẻ nhiều, hình như chê hòa thượng già rồi sao, cho nên ít bao giờ nghe. Cho nên thầy nào trẻ mà vui là cứ chạy theo. Tôi thấy rất là nhiều điều như vậy. Như vậy thì chúng ta tự xem rằng chúng ta đi nghe pháp là nương theo con người đó hay nương theo giáo pháp, đó là cái điều chúng ta đã và đang bị vướng vào. Ví dụ như tôi nói là hòa thượng Thượng Trí Hà Quảng, ngài giảng một cái không gian giảng đường rất yên tĩnh, phải không ạ? Nhưng cụ giảng tới đâu Phật tử nghe tới đó, ít bao giờ cười, ít bao giờ làm cho chúng ta cười nữa. Nhiều khi cụ nói mà làm chúng ta mắc cười á, chúng ta không dám cười, bởi vì cái lực của ngài nó uy, nó tỏa ra mình không dám cười. Nhưng nếu các thầy trẻ mà nói mà hơi chút là mình bật cười, hả, đúng không ạ? Cho nên cái không gian, vì vậy cho nên người đi nghe pháp mình phải nghe bằng cái cảm xúc hay nghe bằng cái tâm thật sự thanh tịnh, để chúng ta lắng nghe cái lời giảng sư nói và chúng ta chú trọng lời dạy của Đức Phật, hay chúng ta chú trọng cái cách ứng xử và cái cách thuyết của một người giảng sư. Đó là cái điều chúng ta đã và đang bị vướng vào cái chỗ này. Cho nên kết quả là gì? Chúng ta nghe được rất nhiều vị giảng sư, phải không ạ? Hòa thượng này, hòa thượng kia, thầy này, thầy nọ, thầy Phước Tiến, thầy Thiện Thuận, thầy gì nữa? Hả? Thầy Minh Thành nè. Có đây rồi. Rồi rất nhiều thầy. Nhưng mà khi chúng ta nghe, chúng ta nhận định tên các thầy rất rõ ràng, và chúng ta còn biết cái phong cách của các thầy giảng như thế nào nữa, rồi để rồi chúng ta có kết quả gì? À, thầy này giảng hay quá, thầy này giảng vui quá, thầy này giảng buồn quá, thầy này chém chặt nhiều quá, thầy này mạnh mẽ quá, thầy này yếu ớt nhẹ nhàng quá, vân vân. Cho nên cuối cùng chúng ta chỉ học được cái nhận định về một vị giảng sư thôi. Rồi chúng ta kết lại là gì? Khi chúng ta cảm thấy thích thầy nào á, thì thầy giảng ở đâu là chúng ta tập trung ở đó, chúng ta nghe thôi. Nhưng mà nghe được cái gì thì tôi không biết, nhưng mà hãy thấy được mặt là an lòng rồi. Cái này là chúng ta đang bị dướng vào. Ở đâu cũng vậy, thấy tên ở chỗ nào là phải đi đến chỗ đó. Giờ nếu giả sử khen thầy này giảng hay, thế thì chúng ta nhận định giảng hay mà chúng ta nắm bắt được cái giáo pháp của Đức Phật từ cái lời giảng sư này á, giảng hay chỗ nào chưa chắc chúng ta nhớ. Chỉ nhớ đặc điểm của ổng trắng nè, lùng nè, hay cười nè, hay là gì gì đó thôi, chứ không nhớ cái lời ổng giảng như thế nào cả. Có thể không? Ví dụ như các vị thường nghe thầy Phước Tiến giảng đây rồi phải không ạ? À, khi nghe tới thầy Phước Tiến là chúng ta nghĩ tới cái gì? À, cái giọng mạnh mẽ, hung hồn, trang trác, đủ thứ hết. Tôi thì nhu nhí hơn một chút, nhưng mà hay cười, cái tật vậy. Còn thầy Thiện Thuận giảng một chút là nó trò đùa một chút, trò đùa một chút để cho người ta vui nhộn. Cho nên tự nhiên á, chúng ta nhận thấy mỗi thầy có mỗi đặc điểm là chúng ta nhớ cái đó thôi, mà không nhớ ổng giảng cái gì ở đâu, không nhớ tới. Cho nên rồi khi tình cờ mà tôi đi ra tiệm chay mà tôi ăn á, lỡ gặp Phật tử thì chào thầy á, con thấy thầy ở trên đĩa nè. Thấy thầy trên đĩa, thầy giảng vui lắm nè, chỉ biết gì thôi. Thế thì cô giảng cô nghe băng nào thế con quên rồi. Thấy buồn cái không? Buồn ghê chứ. Đó, đó là cái để cho tôi suy nghĩ lại. Tôi thấy đây là cái hầu hết Phật tử chúng ta đều dướng vào y nhân mà không y pháp. Có phải gì không các vị? Có phải đúng tâm can của các vị không? Như vậy thì đó là cái điều chúng ta phải nên suy nghĩ. Là người đệ tử Phật, học Phật, chúng ta nghe bất kỳ một vị giảng sư nào giảng, duyên của chúng ta. Nếu vị giảng sư nào giảng hợp căn cơ của chúng ta, chúng ta nghe để chúng ta ghi nhận mà chúng ta tu theo đó, người đó mới là người học Phật đúng pháp. Cho dù giảng sư đó mà có cái tánh mà nóng nảy, hay là tánh hiền hòa, hay là một vị giảng sư lùn thấp cao đen trắng môi đỏ môi đen vân vân, chúng ta không màng tới. Cho dù cái người tu đó tu nghiêm chỉnh hay là tương đối nghiêm chỉnh hay là không nghiêm chỉnh chăng nữa, nhưng mà vị giảng sư đó giảng đúng chánh pháp, chúng ta vẫn nghe như thường để học tập. Bởi vì chúng ta đến nghe pháp chứ không phải nghe ông thầy và nhìn ông thầy đó, mà chúng ta theo ông thầy đó đâu, mà chúng ta nghe pháp từ ông thầy đó nói, thay mặt cho Đức Thế Tôn để chuyển tải thông điệp của Đức Phật cho chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta phải xem lại coi, chúng ta nghe pháp vì dựa trên ông thầy để chúng ta nghe, hay chúng ta dựa vào giáo lý mặc nhiên để chúng ta tư duy và tu học. Cho nên cái điều này là cái điều chúng ta phải suy nghĩ xem mình đang trong trạng thái nào. Hôm nay chúng ta thích ông thầy này thì chúng ta đến, chúng ta nghe vì thích chúng ta đến. Mà cái gì mà nghe bằng cái sở thích có nghĩa là nó bằng cái gì? Cái thức, đúng không? Cái sự phân biệt, cái cảm xúc. Thì một ngày nào đó chúng ta sẽ bị mất đi cái hình ảnh đó ngay. Ở đây thì tôi không nói tên một số giảng sư hiện giờ. Các vị thấy không? Là một số Phật tử rất ngưỡng mộ, đi đâu cũng là bao nhiêu người kéo theo, kéo theo, kéo theo. Thậm chí ra nước ngoài nổi tiếng, tôi ra Canada là nổi tiếng luôn đấy. Nhà là từ đó đến giờ băng gì cũng có của thầy đó cả. Nhưng mà một hai năm sau tôi qua lại Canada thì những băng đó, chính những người Phật tử ngưỡng mộ đó, họ lại bẻ băng, đốt băng đi hết. Bởi vì người ta đánh giá thầy này bây giờ nó như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, và như vậy cho nên không nghe nữa. Thế thì chúng ta suy nghĩ xem là chúng ta nghe pháp đúng theo cái bước thứ nhất mà chúng ta thực hiện là y pháp bất y nhân hay không, hay là chúng ta y nhân bất y pháp. Cái điều này chúng ta cũng xem lại là chúng ta thấy đấy. Cho nên ở đây là chúng ta phải cẩn thận. Một vị thầy nào đã lên pháp tòa ngồi là chúng ta nhất nhất khi nghe pháp chúng ta phải thanh tịnh tâm để lắng nghe xem lời dạy của thầy này trong giáo lý Phật, chúng ta xem cái nào cần thiết, hợp với căn cơ, hợp trình độ chúng ta, hợp trong bối cảnh chúng ta, chúng ta nhận thức để chúng ta lưu lại, chúng ta cố gắng tu để sửa đổi những cái mà chúng ta đang bị khuyết. Như vậy thì người đó mới là người nghe pháp đúng theo tinh thần của đạo Phật chúng ta, là y pháp bất y nhân. Cho dù thầy đó ở mức độ nào, hình dáng nào, tu như thế nào chúng ta không cần biết, nhưng hãy nói đúng chánh pháp, nói đúng theo những cái cách mà để chúng ta có thể thoát khỏi khổ đau được, làm chủ được khổ đau được, làm cho chúng ta được an lạc trong cuộc sống được, mà chúng ta tận hưởng được cái sự thanh tịnh nội tâm được, thầy đó chúng ta vẫn trân trọng để nghe. Nói tôi nói thiệt, nhưng mà các vị không làm được cái này. Thì các vị sẽ thấy được trong phim Tế Điên Hòa Thượng, các vị đã coi chưa ạ? Tế Điên Hòa Thượng là một cái vị mà đắc đạo thị hiện, một vị thánh nhân mà thị hiện để độ đời, nhưng mà xuất hiện ra một hình ảnh tu sĩ không giống như chúng ta, không có nghiêm chỉnh mà cũng chẳng ăn chay đâu, mà ngược lại là ăn mặc rách rưới, phải không ạ? Có cái quạt đó, các vị nhớ không? Ăn mặc rách rưới, uống rượu, ăn thịt như thế, dơ bẩn như vậy, nhưng mà không ai biết là thánh nhân. Cho nên khi ngài xuất hiện như vậy đó thì ai cũng cảm thấy chê bai này kia xa lánh. Nhưng khi một dịp nào đó đã gặp lại mới thấy, à, té ra đây là bậc Bồ Tát thánh nhân xuất hiện. Cho nên đứa bé nào mà bị bệnh là ngài cứ quắc lại, ngài kỳ ghét á, do thằng cục cho uống hết bệnh ngay. Trong phim Tế Thiên Hòa Thượng là muốn nói cái tinh thần Phật giáo của chúng ta, là chúng ta muốn học Phật pháp là phải học thẳng trực chỉ giáo pháp Phật thông qua một con người nào đó, nhưng đừng dựa trên con người đó, chấp vào con người đó để chúng ta không được phép nghe, không có cơ hội nghe pháp, đó là thiệt thòi cho chúng ta. Tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là nghe giảng, chúng ta nghe tất cả những các vị giảng sư khác, nhưng mà hữu duyên, chúng ta căn cơ chúng ta hợp vị thầy nào theo cái quan điểm, theo cái căn cơ, thì chúng ta nương theo học để tu, để chúng ta có lợi lạc. Chứ chúng ta không dính vào, không dựa vào, không thân ở mức độ giống như là cái sự giao lưu ở ngoài thế tục, như vậy thì chúng ta sẽ bất lợi cho chúng ta. Đó là sự thật. Cho nên ở đây là sẵn đây thì tôi nói là không biết là từ cái băng của tôi, là cái người làm phim đưa cái số điện thoại của tôi lên băng, cho nên á, là hay thường bị Phật tử hỏi Phật pháp, nhưng mà hỏi có lúc thì điện thoại, có lúc thì nhắn tin, nhưng mà hễ nhắn tin mà bảo tôi nói Phật pháp thì sao tôi nói được, đúng không? Nhắn tin như thế mà tôi đâu có ngồi không mà nhắn tin nhanh như các sinh viên tuổi trẻ đâu, mà nói Phật pháp mà giải thích là cả 1 năm 10 phút, mà bấm nữa thì nó thành nửa tiếng, thời gian đâu ngồi mà làm được như thế. Mà những người điện thoại thì tôi có thể tôi trả lời được, nhưng mà đôi khi có những người không có hiểu đạo, 12 giờ rưỡi trưa giờ chỉ tịnh điện thoại hỏi tôi Phật pháp, 11 giờ đêm điện thoại hỏi Phật pháp, trời ơi, đó là như vậy. Nhưng mà không quan trọng, nhưng mà cái mà nó hơi có một cái mà hơi bận rộn. Nhưng mà cũng có một vài người nhắn tin cho tôi là quý mến, ái mộ, mình xin cảm ơn, thì tôi cũng nhắn tin như vậy thôi. Thì ngày hôm sau bắt đầu tâm sự một tràng buồn phiền, rồi chồng bỏ, rồi đang đau khổ này kia, thầy cứu con, giải khổ cho con đủ thứ, sao mà tôi nhắn tin tôi đâu trả lời được. Bắt đầu 2-3 lần tôi không trả lời được, quay lại nhắn bữa tin là thầy giảng thì nhiều điều hay, nhưng mà thực tế thầy chẳng giúp được ai cả, thầy ích kỷ quá đủ thứ chuyện đó. Nó cho nên nó rối. Đó là cái điều là tôi suy nghĩ lại, chúng ta nghe pháp bị dính ở một thầy nào đó, bị áp vào một cái thầy nào đó không được, mà chúng ta phải xem thầy đó giảng cái gì, chúng ta cứ theo giáo pháp thôi. Mà còn cái đó là chúng ta không làm phiền ở mức độ để mà chúng ta ngưỡng mộ rồi quay trở lại chúng ta ghét luôn, thì đây là cái mà chúng ta phải xem lại. Đó là điều thứ nhất tôi nói về y pháp bất y nhân. Cho nên những ai mà nghe pháp mà dính vào các thầy, có nghĩa dính đây tôi muốn nói là cái cảm mến, cái quý mến, hoặc là cái sở thích, thì chúng ta phải nên xem lại. Để rồi chúng ta thích đó, chúng ta có nhớ được Phật pháp mà thầy đã nói hay không, đó là điều coi chừng chúng ta xa rời cái ý là chúng ta nương theo pháp chứ không nương theo cái con người đó. Đó là cái mà tôi muốn nói thứ nhất về cái dạng y pháp bất y nhân mà con người ta, chúng ta đã, một số người Phật tử đã và đang vướng vào. Cái điều thứ hai nữa là y nghĩa bất y ngữ. Chúng ta tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh là hiểu được cái nghĩa lý của Đức Phật, ở phía sau đó là gì để chúng ta hiểu được, chúng ta mang theo đó chúng ta tu. Chứ không phải là chúng ta tụng kinh theo văn, theo tự như thế, chúng ta chấp vào để rồi chúng ta không hiểu được giáo pháp của Phật. Đó, coi như y theo cái nghĩa lý trong kinh muốn nói để chúng ta tu, chứ không y theo từng chấp vào ngôn từ trong kinh điển. Đó là cái điều mà Phật tử đã và đang bị vướng. Tôi lấy một vài ví dụ. Trong kinh Vu Lan, các vị có thường tụng kinh Vu Lan phải không ạ? Các vị có nhớ cái câu là đồ ăn trăm món trái cây năm màu không? Có. Như thế thì hướng dẫn cho một người nào muốn cứu giúp cho cha mẹ vong nhân, phải không? Vong nhân của chúng ta mất đó. Phải chay tăng cúng dường để cầu phước, mà cúng là phải đồ ăn 100 món đúng rồi, trái cây phải 5 màu như thế. Mà nghe kinh mà chúng ta tập như vậy, là chúng ta chấp vào kinh như thế, thì nó không phải là y nghĩa bất y ngữ, mà ngược lại là y ngữ bất y nghĩa. Tức là chúng ta chấp vào ngôn từ để cứ thế mà hiểu như thế mà làm, là chúng ta sai ý của Đức Phật, sai ý trong lời kinh như thế. Ví dụ tôi nói ví dụ là hiện tại á, khi chúng ta, ngay cả bản thân chúng tôi mà đi chay tăng, mà chúng ta bày rất nhiều món, 10 món trên bàn là chúng ta đã thấy ngợp rồi, đúng không ạ? Ngợp rồi, ăn là thấy ngán rồi, nhìn vô là ngán rồi. Hướng chi mà cái bàn chỗ tôi ngồi mà 100 món thì chưa bày đủ chỗ này, mà một bàn là 4 người ngồi chỗ nào mà để ăn, nhìn là còn ớ rồi. Thế thì nó không hợp lý. Rồi nếu giả sử nói như vậy, những người nghèo muốn chay tăng tiền đâu người ta đâu có đủ để mua 100 món cho chúng ta. Đó là cái điều tại sao giáo pháp Phật phải nói như vậy. Chúng ta phải dựa vào ngôn từ đó, hiểu xem cái ý như thế nào trong cái đoạn này. Chúng ta hiểu được, chúng ta mới thấy được cái giá trị chay tăng và ý như thế nào khi mà trong kinh Phật đã dạy chúng ta. Nó phải hiểu, là phải hiểu như vậy thì chúng ta mới gọi là y nghĩa mà bất y ngữ. Y theo cái nghĩa lý chứ ta dựa theo văn từ để mà hiểu được cái nghĩa lý phía sau đó là gì. Chứ không thôi là chúng ta chấp vào đó, là chúng ta theo đó, là sai ý của Đức Phật cả. Cho nên á, cái số lượng con số chỉ nói là con số tròn, để đây cho mình cảm thấy rằng là đồ ăn nó phải gọi là biểu hiện cái sự chân thành, đúng không ạ? Tôi nhớ ông Lầm là ngoài Bắc á, khi mà tiếp khách, cho tới bây giờ cũng vậy, đồ ăn dọn lên rất nhiều món, chứ không phải như trong Nam chúng ta có 2-3 món, 4 món là 5 món là cao, ngoài Bắc 7-8-9 món, hầu hết như vậy sẽ tăng là vậy. Biểu hiện cái gì? Cái sự quý khách, cái sự trân trọng. Thế bây giờ trong kinh nói là đồ ăn 100 món á, là muốn nói được là cái người cúng phải cúng trong một cái tâm trạng trân trọng và chân thành, để mà hết sức trong khả năng của chính mình, hết sức khả năng để cúng trong cái khả năng của chính mình để cúng, chứ không phải bắt buộc chúng ta phải 100 món đâu. Mà muốn nói được cái tinh thần chân thành và quý kính, mang hết cái tâm trạng thành kính của mình để biểu hiện ra những món ăn như thế để dâng cúng cho chư tăng. Cái nghĩa của nó nằm ở đó, chứ không phải bắt chúng ta phải đủ 100 món như thế. Trái cây năm màu nó nghĩa là muốn nói được là những cái cơ bản của một con người của chúng ta đó. Năm màu tượng trưng cho xanh, vàng, đỏ, trắng, phải không ạ? Năm cái màu chính của cuộc sống đó, thì từ năm cái màu này nó biến hóa ra rất nhiều màu. Thì muốn nói được cái cơ bản của cái sự mà các loài trái cây nó ở mức độ nào nó cũng biến hóa từ năm màu này nó ra thôi. Nói tuy như thế thì muốn nói rằng các loại trái cây nào chúng ta cũng có thể tìm được để chúng ta cúng, chứ không phải năm màu là màu này, màu này, màu này như thế. Chúng ta hiểu như vậy là chấp vào ngôn từ, mà chấp vào ngôn từ chúng ta không hiểu nghĩa lý ở phía sau là chúng ta đi sai được. Đó là cái ví dụ thứ nhất trong kinh Vu Lan mà chúng ta phải suy nghĩ. Cái ý thứ hai là kinh Di Đà Đức Phật Thích Ca giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc. Các vị nghe được không ạ? Từ ngữ rõ ràng, đất bằng vàng phải không ạ? Cây cối bằng lá ngọc, rồi chim hót pháp, có hồ thất bảo, vân vân. Như thế thì chúng ta đọc kinh Di Đà mà chúng ta chấp vào ngôn từ là tự nhiên chúng ta có một cái sự tưởng tượng. À, có một cái thế giới như vậy ở bên ngoài, như thế, cho nên chúng ta bắt đầu cứ ráng tu để hướng về thế giới mà Đức Phật Thích Ca đã mô tả trong kinh Di Đà. Như vậy thì chúng ta là làm hiểu sai ý của Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Nên chúng ta phải suy nghĩ kỹ cái chỗ này. Từ gì các vị nhớ này, tôi lặp lại lần thứ hai tại chùa Ấn Quang này để nói về thế giới Di Đà một chút, để chứng minh cho chúng ta thấy là y nghĩa bất y ngữ, mà chúng ta ở đây thường y ngữ bất y nghĩa. Chúng ta thấy rằng là tại sao Đức Phật Thích Ca giới thiệu cảnh thế giới Đức Phật Di Đà cho chúng sanh? Bởi vì những chúng sanh đó đang đắm chìm trong bể khổ của cõi Ta Bà, đang say mê hụm lặp. Ngài vì lòng từ mới cứu giúp những con người đang chấp chặt về hình tướng, muốn giúp họ thoát khổ, cho nên Ngài dùng phương tiện để diễn đạt thế giới Di Đà có hình tướng như thế, là phương tiện độ những người chấp vào hình tướng là như thế, để mục đích cho họ thoát khỏi cái sự khổ ở cõi Ta Bà thôi. Các vị phải hiểu được như vậy. Rồi cái thứ hai nữa, khi mà đặc biệt là để cho họ hướng về thế giới đó trước hẳn. Khi họ hướng về đó xong rồi á, đạt đến cảnh giới đó rồi, Ngài sẽ tính tiếp. Cho nên tiếp tục trong kinh Pháp Hoa, các vị biết là trong kinh Hóa Thành Vụ đó phải không, là Đức Phật á luôn luôn khuyến khích con người tiến tu, bước hay hãy bước và tiến tu. Cho nên cái quá trình những người hành giả đi theo Đức Phật đi tu như vậy ngày càng nhiều, đi riết thì mệt mỏi, Ngài khuyến khích nữa cứ thế mà đi. Nhưng mệt quá không thể đi nổi rồi, lúc đó Đức Phật mới tạm thời, vì căn cơ chúng sanh nó yếu quá rồi, cho nên Phật mới phương tiện hóa ra một cái thành để chúng sanh thấy hình tướng. À, các con ơi, gần tới thành rồi, đi mấy bước nữa tới, hãy nhanh chân để đi vào trong đó nghỉ ngơi. Cho nên chúng sanh thấy như thế, hình tướng mà ham thích, ráng chạy, mệt cũng chạy tới đó. Chủ yếu là gì? Ăn cho nó no rồi nghỉ ngơi, uống ăn này kia nọ, nghỉ ngơi rửa mặt rửa tay rửa chân gì đó, phục hồi sức khỏe, nghỉ ngơi rồi khỏe rồi. Các vị thấy Đức Phật có nói các hành giả cứ ngồi đây an tọa không các vị? Không, Ngài nói bây giờ đủ xăng đủ nhớt chưa, xong rồi chưa, khỏe chưa, bắt đầu chúng ta đi tiếp. Đây chỉ là quá thành thôi, đây không phải là bảo sở, mà chúng ta thể tiếp tục đi nữa, nơi đó mới gọi là nơi bảo sở. Cho nên bảo tất cả mọi người rời khỏi cái thành này, đây chỉ là phương tiện, chỉ hợp cho những người đang mệt mỏi nghỉ ngơi tạm thôi. Còn cái chúng ta đến là bảo sở, bảo sở đó mới là cái nơi chúng ta đến. Như thế thì cảnh Tây Phương Cực Lạc trong kinh Di Đà nói giống như là quá thành, và hướng dẫn dành cho những người chấp vào hình tướng thấy như thế để họ tin, và họ cố gắng nỗ lực tu hành để đạt đến đó. Khi đến đó rồi lập tức chắc chắn Phật cũng nói thôi, đây chỉ là phương tiện thôi, chúng con đừng có ngự ở một phương Tây không, mà chúng ta phải đi vào thế giới chư Phật của mười phương, nó rộng hơn nữa, đó là cái bảo sở. Cho nên khi chúng ta hiểu được như vậy á, thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta mới học Phật đúng theo cái tinh thần y pháp, y nghĩa bất y, y ngữ. Nói như thế là chúng ta sẽ hiểu là thế nào. Cái điều thứ ba tôi muốn chứng minh cho các vị nữa, cũng trong cái khóa niệm Phật, thì chúng ta thấy những người tu Tịnh Độ Tông á, thì lấy tín nguyện hạnh là cái cột mốc cơ bản, kiền ba chân nồng cốt để cho hướng về cái giá trị tu hành khóa Tịnh Độ Tông. Và đặc biệt ngoài vấn đề tu đó, chúng ta còn phải có pháp môn niệm Phật, đúng không ạ? Niệm Phật, rồi ngoài niệm Phật cũng khuyên chúng ta là phải phóng sanh vân vân. Phật dạy rõ ràng chứ đâu phải là không có. Nhưng mà chúng ta hiểu sai, hiểu chưa tới, cho nên chúng ta tu lộn và tu không có kết quả là do chính chúng ta, chứ không phải là chư Phật không nói. Tôi nói như thế là chúng ta thấy là bởi vì chúng ta chấp vào văn tự cho nên không hiểu nghĩa lý ở phía sau. Cho nên chúng ta mới học hoài mà chúng ta không thông, tu hoài mà vẫn có phiền não, là bởi vì chúng ta tu chưa đúng hướng, chưa đúng chuẩn. Bây giờ tôi chỉ nói một cách đơn giản, nói nhỏ thôi, nói gắn gọn chữ nghĩa phóng sanh tôi đã từng giảng rồi.
hầu hết tất cả chúng ta cứ nghĩ phóng sanh có nghĩa là thả chim, thả cá, tất cả các con vật là chúng ta thả gọi là phóng sanh. Lầm, nó chưa đúng nghĩa của nó. Cho nên muốn thực hiện cái hạnh phóng sanh mà Phật dạy, chúng ta phải hiểu được phóng sanh là gì, rồi chúng ta mới tu theo đó. Còn này không có đâu, nhiệt tình lắm, ai rủ à, phóng sanh tốt, dạ đi, ở chỗ này đi, dạ đi, dạ đi, cứ thế, người mù dẫn người đuôi, cứ thế mà đi. Cho nên á, tiền bỏ ra nhiều nhưng mà chúng ta không có lợi ích nhiều, bởi vì chúng ta chưa hiểu hết được nghĩa phóng sanh là như thế. Phóng là phóng thích, là làm cho chúng sanh thoát khỏi cái mà chúng sanh đang bị trói buộc, làm cho chúng sanh thoát khỏi cái mà chúng sanh đang bị lo âu sầu muộn, làm cho chúng sanh làm chủ được, dạy cho chúng sanh cái cách làm chủ được cái sự trói buộc mà ngoài đời, cái dòng đời luôn bị trói buộc con người đó. Chúng ta phải hiểu được như thế. Thế thì sanh đây không phải là loài sanh mạng không, mà là chúng sanh nói chung, gồm có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Cho nên chúng ta phóng sanh có nghĩa là chúng ta phóng sanh cả con vật, cả con người lẫn tới cây cối mới gọi nghĩa là phóng sanh, cho ba nghĩa lẫn. Cho nên chúng ta mới làm có một nghĩa là phóng sanh con vật thôi. Như thế thì cái nghĩa phóng sanh chúng ta chưa hiểu hết được, cho nên nó thực hiện hoài mà công đức không phát sanh, bởi vì chưa đủ chuẩn. Có thế thôi. Còn vì tại sao phóng sanh con người là thế nào, phóng sanh con vật là thế nào, mà phóng sanh cây cối là thế nào, tôi đã giảng trong cái vấn đề ý nghĩa phóng sanh rồi, tôi không lặp lại nữa. Để cho chúng ta thấy rằng, để hôm nay là tôi chỉ chứng minh cho chúng ta thấy là hầu hết chúng ta học Phật, chúng ta bị chấp vào văn tự nhiều hơn là chúng ta hiểu được nghĩa lý ở phía sau văn tự. Tôi chứng minh cho các vị thấy là như thế. Rồi bây giờ tôi nói tới ăn chay nữa. Ăn chay chúng ta phải hiểu được ăn chay là thế nào, giá trị thiết thực như thế nào. Tại sao các chư tổ chúng ta khuyên chúng ta ăn chay, để làm gì? Chúng ta phải hiểu được chúng ta mới ăn chay. Tôi nói như thế không bác bỏ ai cả, nhưng mà để tôi nói là để cho các vị thấy là chúng ta bị chấp vào từ ngữ, cho nên chúng ta bị vướng vào. Bây giờ người lớn tuổi nha, các cô bác lớn tuổi 70-80 tuổi đó, là sức khỏe còn khỏe không à? Không. Như thế thì sức khỏe không còn khỏe nữa thì chúng ta phải ăn chay, phải không? Ăn chay trường nữa đúng không? Như vậy thì liệu có sức khỏe không? Đó là vấn đề chúng ta phải xem lại thực tế của mỗi cơ địa của mỗi con người. Ăn chay mà phải biết cách ăn chay thì mới khỏe. Còn ăn chay mà cứ già 80 tuổi mà ăn rau muống luộc rồi chấm nước tương rồi ăn với đậu hũ luộc như thế, khỏe không thấy mà không có sức để tu nữa. Nên phải hiểu được ăn chay không phải là cái pháp môn tu khổ hạnh, mà ăn chay để tập cho chúng ta quen dần với cái độ mà biểu hiện lòng từ của mình tăng trưởng. Thứ hai là tôn trọng mạng sống của chúng sanh. Thứ ba là để chúng ta giảm bớt đi cái sự oan trái đền mạng lẫn nhau. Mục đích đạo Phật ăn chay là như vậy. Nhưng mà chúng ta ở đây á, tôi thấy có nhiều điều rất là lạ. Tuổi trẻ ăn chay trường, nếu một người ngoài nhìn vô thấy tốt đấy, con chỉ là có tâm tu, nhưng mà tôi không nói như thế. Bởi vì tuổi trẻ đó họ còn phải đương đầu ra xã hội. 18, 19, 20 mà ăn chay trường thì tôi nói là ăn chay theo cái lối xu hướng thôi, không hiểu nghĩa ăn chay. Ăn chay là thân tâm phải chay. Ngày nào chúng ta ăn chay, ngày đó chúng ta là một tu sĩ thật sự đó. Không màng danh lợi, không bị đắm chấp tất cả. Lúc nào tâm cũng thanh tịnh giống như một người sống của tu sĩ. Như vậy, ngày đó mới đủ nghĩa ăn chay của chúng ta. Còn bây giờ tuổi trẻ, nó lớn lên, nó phải có bồ, có bịch, đủ thứ cả. Bây giờ nó ăn chay trường liệu nó có hợp lý hay không? Đó là một vấn đề. Phật giáo chúng ta tu là chúng ta phải nhìn rõ, nhìn sự thật, chứ không có ở mờ được. Còn người lớn tuổi chúng ta ăn chay, khi nào chúng ta ăn chay trường, chúng ta mỗi con người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, mỗi cơ địa khác nhau. Dĩ nhiên có một số người ăn chay trường khỏe khoắn, đúng, nhưng mà chưa chắc khỏe thật sự. Hầu hết người tu chúng tôi ăn chay đó, khi mà bệnh một cái là có nhiều thiếu chất mà. Ăn chay là thiếu chất, mà thiếu chất nó sẽ sanh bệnh. Nhưng mà ăn chay đúng cách thì nó chẳng những mà khỏe, mà nó còn duy trì được cái sức khỏe mà ít bệnh tật nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái cách ăn chay về mặt vật chất, cái chất liệu thức ăn á, chúng ta phải nghiên cứu nữa kìa, chứ đâu phải đụng đâu ăn đó đâu. Cái việc chúng ta ăn chay nó là như vậy, cho nên là mất đi giá trị ăn chay của đạo Phật của chúng ta. Như cả má tôi cũng vậy, 84 tuổi mà muốn ăn chay trường, ăn chay trường á mà ngày nào cũng uống thuốc bổ hết. Tôi nói ủa sao tự nhiên ăn chay trường mà còn uống thuốc bổ nữa, yếu quá tại sao ăn chay trường, giờ phải muốn thôi. Như vậy chúng ta thấy sai, cái tính tâm có nhưng mà cái sự tu sai. Giờ tôi nói thứ hai nữa là Bồ Tát thọ giới Bồ Tát đây nè, những người lớn tuổi thọ Bồ Tát tôi không nói, mà lớn tuổi thọ Bồ Tát, Bồ Tát là cái hạnh phải ra hành đạo, dấn thân hành đạo trong cuộc đời mới thọ hạnh giới Bồ Tát. Giờ bây giờ những người mà bốn mấy năm mươi còn chồng còn vợ thì thọ giới Bồ Tát sống kiểu gì đây? Không, mình phải thực tế, chứ tôi không đả phá đâu. Nhưng mà chúng ta đừng chấp ngôn từ, hiểu được nghĩa lý, đó là cái cách của chúng ta, cái pháp tu của chúng ta cũng vậy. Nếu mà mình sống từ nhỏ đến lớn không có gia đình, chúng ta thọ giới Bồ Tát tốt, không có gì. Nhưng mà chúng ta đã có chồng có con mà chúng ta thọ Bồ Tát giới, khi nào chúng ta hết ràng buộc hẳn, chúng ta làm đó tôi không nói. Còn bây giờ vợ chồng còn mơn mởn bốn mấy năm mấy mà thọ Bồ Tát, từ lúc thọ Bồ Tát thôi giờ ông ngủ một bên thì tôi ngủ một bên, như thế thì mình tu kiểu gì mà tự nhiên mất hạnh phúc gia đình, người ta sẽ nghĩ sao về mình? Một ngành giả tu học như thế hợp lý hay chăng? Đó là vấn đề tôi muốn nói là nói như thế. Dĩ nhiên ai mà thọ Bồ Tát giới là một điều tốt, nâng thêm một cấp, nhưng mà phải liệu cơm mà gấp cái gì, tàu hủ thì quen hoài mắm. Nhìn mặt gì mà cứ ham mắm không. Ví dụ như chúng ta nói mắm chay thì tôi đâu có nói, lại các vị nói mắm không thì tôi phải lên tiếng thôi, phải không? Rồi thôi giờ chúng ta quay trở lại không gian. Đó là cái ví dụ thứ ba mà tôi muốn nói, là chúng ta luôn chấp vào ngôn từ mà không hiểu nghĩa lý trong kinh, cho nên chúng ta tu hoài không có kết quả là như vậy. Các vị nắm được chưa ạ? Đó là cái thứ hai mà chúng ta thấy. Chưa nói còn nhiều điều lắm, thì thôi mình gợi ý một vài cái để chúng ta tự suy nghĩ lại, để chúng ta quay trở về với con người học Phật thật sự của người đệ tử Phật. Chúng ta muốn học Phật thật sự, chúng ta phải nên nương theo tứ y này, bốn điều nương tựa của người Phật tử khi học Phật, thì chúng ta sẽ có kết quả nhanh chóng thôi. Cái điều thứ ba nữa là gì? Y trí bất y thức. Cái trí đây là có hai nghĩa: lý trí, ý trí, hoặc là nói về cái trí này là thật sự nói là trí tuệ, cái tuệ giác. Cái thức đây là cái tình thức, mà cái tình thức là cái sự sanh diệt. Tình thức có nghĩa là cái xúc cảm, nó có được khi mà lục căn tiếp xúc, lục trần sanh ra lục thức đó, thì cái đó là chúng ta đang bị dướng vào cái này. Học Phật pháp dựa vào cái này để chúng ta nghe pháp, cho nên chúng ta không bao giờ thấy được pháp. Ví dụ như lỗ tai các vị nghe tôi nói, giọng tôi nó ấm, nó trầm, nó sâu, nó lắng như thế, tự nhiên các vị cảm thấy là hốt hồn, các vị cảm thấy quyến rũ, hoặc là các vị không thấy mệt nghe cái giọng như thế. Như vậy thì chúng ta lỗ tai nghe âm thanh tốt mà chúng ta thích, như vậy là thức nó sẽ phát sanh. Cái miệng chúng ta ăn những cái món ngon, lưỡi rồi đó, dùng những cái món ngon á thì chúng ta thích, mà món mặn thì chúng ta chê, sanh ra phiền não và không phiền não. Mắt chúng ta thấy sắc đẹp thì chúng ta thích, mà xấu thì chúng ta chê. Mũi chúng ta thích thơ, ngửi mùi thơm, mà mùi không thơm thì chúng ta khó chịu. Như thế thì chúng ta cuộc sống chúng ta sống bằng cái thức như vậy, cho nên chúng ta khổ đau. Thế thì bây giờ chúng ta học Phật mà chúng ta cũng dựa theo thức như vậy là chúng ta không thấy đạo đâu. Cho nên nãy tôi nói các vị đó, các vị nghe pháp mà các vị còn có nhận thức thầy này vui quá ha, thầy này buồn quá ha, thầy này giảng nghiêm quá ha, là coi chừng chúng ta đang nghe pháp ở cái dạng mà y thức bất ý, y trí. Mà ngược lại với cái con đường đạo chúng ta là nghe pháp là phải y trí mà bất ý, y thức, nương theo tuệ để nghe pháp, dùng tuệ để rọi, chứ không có dùng hình tướng này để độ, dùng cái cảm xúc để mà nghe pháp là chúng ta sẽ bị chấp pháp ngay. Chúng ta bị hết đó. Cho nên ở đây là chúng ta suy nghĩ lại. Tuệ là sao? Khi chúng ta nghe pháp, không để ý cái con người đang nói, mà chúng ta lắng lòng, dùng tâm thanh tịnh để chúng ta nghe pháp, đó là tuệ đó. Dùng cái tuệ đó để nghe thì chúng ta mới thấy rõ được pháp nằm ở thế nào, nghĩa lý như thế nào, hợp chúng ta ở chỗ nào, để chúng ta theo đó chúng ta tu. Như vậy mới gọi là người nghe pháp đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Còn chúng ta ở đây chúng ta nghe bằng cảm xúc, nghe bằng cái thức, cho nên thầy nào cũng nghe, thầy nào cũng thích nghe riết nhưng cuối cùng không được cái gì cả, bởi vì nghe thôi, giống như là chúng ta nghe nhạc vậy đó, nghe những cái lời trầm bổng du dương cộng thêm cái lời ca, cộng thêm cái tiếng đàn làm chúng ta êm dịu, tâm hồn thoải mái nhẹ nhàng. Nhưng đôi khi người ta nghe như thế mà không hiểu được cái lời người ta nói thế nào, đa số là như vậy. Rồi mà nghe như thế cảm thấy thoải mái, nhưng mà đó là cái ảo ảnh chứ không phải thật sự thoải mái. Nghe pháp cũng vậy. Hiện giờ tất cả các băng giảng cũng đã coi chừng trở thành những cái băng thuyết giảng không phải, mà là trở thành những cái băng thị trường mà thị hiếu của Phật tử, giống như là chọn lựa rồi để so đo so sánh, coi chừng giống như là băng nhạc, rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây là chúng ta nghe pháp bằng trái tim, bằng cái tâm thanh tịnh, như vậy thì chúng ta sẽ soi pháp, hiểu được pháp nó rõ hơn. Còn chúng ta nghe theo cái thức, là cái sự phân biệt, cái cảm xúc, thì mãi mãi chúng ta không tìm được pháp đâu, là bởi vì nó sẽ đưa con người chúng ta đến một cái sự khổ đau, và không có thấy được cái sự an lạc bao giờ đâu. Đó là sự thật mà chúng ta phải suy nghĩ, để mà tư duy về cái lãnh vực thứ ba này, là ý chí, bất ý, ý thức. Ở đây tôi nói một cái cốt truyện mà chúng tôi cũng đã nói ở tại đây rồi, các vị biết là gì? Mình phải học đạo ngay từ Huệ Năng. Các vị biết khi Huệ Năng á, cầu kiến Ngài Ngũ Tổ phải không ạ? Khi mà đến cầu pháp á, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn mới hỏi ngươi từ đâu đến phải không ạ? Ngài Huệ Năng nói bạch Tổ, con từ phương Nam đến. Tổ nói người phương Nam là cái giống người mang ri mọi rợ, đâu đủ khả năng để nghe pháp của ta nói. Nếu chúng ta học đạo mà chúng ta lấy cái thức để chúng ta đi cầu đạo, bảo đảm chúng ta buồn liền và bỏ đi về liền, có phải không? Bỏ về ngay chứ. Giống như bây giờ chúng ta tới Ấn Quang mà gặp trụ trì á, trụ trì nói cô ở đâu đến, khôi ráng tu nha, tốt lắm này kia nọ, là mình khoái mình đi liền nè, cái thức mình thoải mái mà. Nhưng mà vô gặp một trụ trì mà bủa một phát, vô đây mà cứ hỏi trụ trì không làm gì này kia kia nọ, soi mói này kia, là bị la là bảo đảm không tới chùa nữa, mà ngược lại là ghét ổng nữa. Đúng không? Ghét liền. Cho nên chúng ta đi chùa chúng ta thường bị dướng. Đi chùa có nghĩa là chúng ta học đạo, mà học đạo chúng ta lấy cái gì để học đạo? Phải chăng lấy tuệ để học đạo, lấy tâm thanh tịnh, hay là chúng ta lấy cái cảm xúc để chúng ta đi chùa, là chúng ta bị dướng hết, dướng toàn bộ hết. Các bị nghiệm lại xem. Nhưng mà học cái gương của Huệ Năng, Ngài Huệ Năng dùng tâm thanh tịnh để cầu đạo, cho nên Tổ dùng ngôn từ chửi rủa cỡ nào Huệ Năng cũng bình thường, không như chúng ta, đúng không ạ? Mà Huệ Năng yên bình như vậy, Ngài trả lời một cách cũng bằng tuệ, chứ không phải nói là tại sao con vô cầu pháp mà Tổ lại chửi con gì, coi thường con quá, mình nói liền. Nhưng Huệ Năng không nói như chúng ta, bởi vì Huệ Năng dùng tuệ để cầu pháp. Ngài nói rằng bạch Tổ, con người có bốn phân Nam Bắc, nhưng Phật tánh vốn đồng. Dùng tuệ để nói, cho nên không có đá hoài tới cái ngôn từ mà coi thường Huệ Năng. Rồi Tổ bắt đầu mới thấy như thế, Tổ cũng dùng tuệ để nói, chứ không phải dùng tình thức. Như chúng ta mà bổn sư chúng ta đó, thấy đệ tử nào mà giỏi ngộ đạo là cưng dễ sợ lắm không? Có một số trụ trì có nhiều đệ tử, nhưng trong đệ tử có người thương nặng, người thương nhiều, người thương ít, vân vân, là bởi vì tánh nó ngoan thì thương, tánh nó phá thì hơi ghét một chút. Mình còn độ đệ tử, còn dùng cái thức để độ, làm sao có thể mà thầy trò đi tới sự giải thoát được? Đó là cái điều chúng ta phải xem. Chúng ta học đạo bằng cái thức chứ không phải bằng cái tuệ, không bằng cái trí. Mà ngược lại, tổ á, thấy huệ năng nói, thấy chứng đắc, tổ không khen, ngược lại tổ la nữa kìa. Phải không ạ? Tổ nói ngươi biết cái gì, xuống bếp giả gạo đi. Gặp mình là mình được khen, còn không, tại sao mình vậy mà tổ không khen mình ha? Tình thức chúng ta nó dính như là keo dán sắt kìa. Rồi từ đó trở đi đó, huệ năng nghe tổ nói như vậy, cứ thế chỉ tập trung giả gạo suốt 6 năm. Mà mật ý của tổ bảo rằng cái sở đắc của con không phải chỗ này để con nói, mà con phải im lặng tới một cái nơi nào đó không ai tìm được con, không ai lui tới để ý con. Con phải trong thời gian này con nhìn lại bản thân con để gạn lọc thân tâm cho được thanh tịnh, rồi diệt hết, chuyển hóa những phiền não ra cho tâm được thanh tịnh. Có nghĩa là giả gạo cho trắng là như thế. Trong suốt 6 năm tổ không màng tới huệ năng, huệ năng cũng chẳng màng tới tổ nữa. Thầy trò không nghĩ tới nhau, chỉ biết đang làm việc gì là cứ tập trung làm thôi. Còn như chúng ta là nhớ nhung đó, xuống tóc rồi là ông thầy trụ trì bổn sư không nói một lời trong suốt 2 tháng thôi, là mình ôm gói xin về ngay, bởi vì thầy không quan tâm tới con, vân vân và vân vân. Đó, cho nên A Nan học đạo, xuất gia vì ngưỡng mộ hình ảnh đẹp của Đức Phật, cho nên A Nan mới bị dướng đó. Các vị phải thấy được cái điều đó. Rồi cuối cùng thì Phật mới độ lại. Thế thì các vị sẽ nên, tôi nhớ là A Nan, đúng là A Nan hay Nang Đà gì tôi quên, là lâu lắm rồi. Thì đó là cái chúng ta phải ghi nhận. Vậy bây giờ bài học của tổ Huệ Năng chúng ta cũng thấy nữa. Trong suốt 6 năm như thế không nghĩ tới, mà chỉ biết cái trách nhiệm mình làm sao cho phiền não nó hết trong tâm. Một ngày nào đó đã đủ rồi, tổ xuống á, không giống như chúng ta, ôi trời ơi con ơi 6 năm trời sao mà y ốm quá vậy, này kia nọ sao ốm quá rồi ăn uống được không, này kia nọ. Tổ không nói kiểu đó, tổ trực chỉ luôn, gạo đã trắng chưa. Có nghĩa là trong 6 năm thầy dạy con tu học, tâm con đã thanh tịnh chưa. Tổ Huệ Năng bắt đầu mới nói, bạch tổ, gạo đã trắng rồi nhưng chưa có người sàng, tâm con thanh tịnh rồi nhưng chưa ai thấy được cái sự thanh tịnh của con cả. Nó cho nên họ học đạo, truyền đạo bằng tuệ, cho nên thấy mỗi cái giải thoát ngay rõ ràng. Rồi khi đó cụ tổ cười thôi, tổ gõ, lấy cái cây gõ vào trong cái cối xay 3 cái, lập tức Huệ Năng biết, canh ba lên gặp tổ. Sau khi canh ba như thế thì thầy trò truyền mật ngữ kinh Kim Cang, truyền y bát, rồi tổ đuổi Huệ Năng đi ngay, chứ không có vướng vân gì hết, nhận được đi ngay, đừng ở đây nữa. Còn chúng ta thì sao? Ở với bổn sư mấy chục năm rồi, tình cảm tràn trề lai láng, bây giờ gọi là rời khỏi đây để đi một cái nơi nào để hành đạo, bắt đầu từ biệt Phật tử, chào tạm biệt bảo đảm Phật tử hàng lệ rơi thầm thầm, phải không? Bởi vì quý mến mà xa cách, cho nên chúng ta bị dướng vào cái thức. Như vậy thì cái bài học thứ hai mà tôi muốn nói với ngài Huệ Năng là chúng ta học Phật là phải học như thế, chúng ta mới tìm được cái sự giải thoát thanh tịnh tự tâm. Học bằng tuệ, dùng tuệ để rọi, nghe pháp phải bằng tâm thanh tịnh để mình rọi theo, thầy nào nói cũng được hết, nhưng mà mình dùng tâm thanh tịnh để tư duy về lời dạy đó, để chúng ta thẩm thấu, xét lại coi chúng ta học cái nào để mà chúng ta tu theo có được kết quả lợi ích thiết thực. Như vậy gọi là người đó đã tôn trọng và thực hiện cái điều thứ ba trong 4 điều nương tựa, có nghĩa là ý trí bất ý, ý thức. Đây cũng là bài học cho chúng ta đi chùa là phải nhớ ý trí bất ý thức, đừng có theo cái lối ứng xử tế nhị của trụ trì chúng ta mến chúng ta đi chùa, mà chúng ta biết duyên tới đâu chúng ta hòa tới đó. Hết duyên chúng ta ra đi một cách rất vui vẻ, an lạc, tự tại, không vướng gì cả. Như vậy mới gọi là người học đạo đúng mức. Còn ở đây đừng vô mà còn nhìn trụ trì từ trên đầu xuống dưới chân, từ soi hôm nay trụ trì mặc áo gì, đi xe gì, thường mấy giờ cụ dậy như thế. Cái đó không phải chuyện của chúng ta, có phải không ạ? Nhưng đa số chúng ta đều là như thế cả. Nhìn Phật không nhìn, nhìn người phàm tăng không mà. Mà phàm tăng thì đương nhiên nó phải có lỗi, mà hãy toàn nhìn cái lỗi chứ không nhìn cái hay, cho nên chúng ta bị phiền não. Cho nên Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng thường dạy tôi đó, là mình phải nên nhìn mỗi con người, cái hay của mỗi con người, để chúng ta thứ nhất được học những cái hay đó trang bị cho chúng ta. Cái thứ hai, tâm chúng ta không bị phiền não. Nếu ngược lại mà chúng ta hay nhìn lỗi của người khác, điều thứ nhất là tâm cho chúng ta làm, tự làm chúng ta bị phiền não, sân hận, nóng nảy, mà không học được cái hay của đối tượng. Hòa thượng thường dạy tôi, mà hòa thượng có nói rằng hòa thượng chủ tịch á, Thượng Trí Hạ Tịnh đã thường dạy cho hòa thượng, hòa thượng mới nói cho tôi nghe những điều như thế. Bây giờ tôi lại nói lại cho các vị Phật tử để tất cả chúng ta cùng nhớ, để mà cùng tu, có thế thôi. Tập đi các vị sẽ thấy, hãy nhìn cái tốt của con người, tâm hồn mình thoải mái. Đừng nhìn cái xấu, bởi vì mình nhìn cái xấu của người ta, mình trách người ta, mình phiền não, tự người ta sẽ nhìn cái khuyết của mình, cho ta chê bai cũng rửa. Con người không ai hoàn toàn, cho nên mình có cái sự khoan dung, độ lượng, thông cảm. Cái đó phải nhìn bằng cái sự mà, cái đẹp, cái hay của người khác, thì chúng ta sẽ thấy khác hẳn với người mà không biết học Phật. Cho nên đi chùa muốn có lợi ích thì phải nương trí, đừng nương thức. Đừng nhìn cái trụ trì lỗi phải gì cả. Trụ trì làm lỗi hay thầy nào làm lỗi, tự người đó chịu trách nhiệm, không màng tới mình. Không có đâu. Mà mình cứ theo duyên, mình quen được thầy nào để mình học cái hay thầy đó, kinh nghiệm tu học của thầy đó là xong. Thế thôi. Chúng ta bị dướng như vậy, cho nên rằng tại sao chúng ta tu hoài mà chúng ta vẫn không có an lạc, phải không ạ? Không có tự tại, vẫn ngày càng tu càng chấp thì kẹt lắm, không được. Cho nên đó là cái điều thứ ba. Điều thứ tư tôi muốn nói là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Có nghĩa là người học Phật phải y theo những bộ kinh liễu nghĩa. Liễu nghĩa có nghĩa là rõ ràng, rốt ráo, nghĩa lý rõ ràng, cho nên gọi là liễu nghĩa. Những bộ kinh mà không rõ ràng về nghĩa lý thì chúng ta không nương theo. Thế thì những bộ kinh của Phật giáo, chúng ta xác định của Đức Phật nói là dựa trên lục chủng thành tựu, phải không ạ? Chúng ta đã từng học rồi. Sáu cái điều này để xác nhận đó là bài pháp của Đức Phật nói. Cái điều thứ hai, mà nếu chúng ta đọc kinh nào mà hướng cho con người thoát khỏi khổ đau và hướng cho con người nâng cao ý thức đạo đức cá nhân, có được cuộc sống chân thiện mỹ, đều gọi là kinh liễu nghĩa cả. Những bộ kinh nói về cuộc sống vô thường, thân bất tịnh, mang cái ý nghĩa là vô thường, khổ, không và vô ngã, ý đó nằm hết trong kinh. Những kinh nào nói về giới định tuệ, tập trung hướng về giới định tuệ, tập trung về lý nhân duyên, tất cả những kinh điển cơ bản của đạo Phật đều gọi là kinh liễu nghĩa cả. Liễu nghĩa có nghĩa là rõ được cái nghĩa lý trong kinh, đó là cái chúng ta nói. Ví dụ kinh Vu Lan, một số người nói là kinh bất liễu nghĩa, tôi nói không phải. Tại sao? Bởi vì kinh Vu Lan là Đức Phật thuyết giảng, nói về cái công đức sanh thành của cha mẹ, mà người con sống là phải cần tư duy hiểu được cái công lao khó nhọc của cha mẹ đã nuôi nấng rồi giáo dục chúng ta cực khổ cả bao nhiêu năm. Cái ân đó chúng ta phải trả ân bằng cách nào? Có nghĩa là hướng dẫn con người thấy rõ được cái hiếu, mà gọi là cái đức hy sinh của cha mẹ, để mà người hậu bối hiểu được mà phải biết tri ân, phải biết hiếu dưỡng. Như thế là dạy con người làm lành chứ, dạy con người có cuộc sống đạo đức chứ, dạy con người biết tổ biết tông, biết tri ân báo ân chứ. Như thế làm sao gọi là kinh bất liễu nghĩa được? Cho nên các vị phải nhớ. Nhưng mà nói đi nói lại, trong kinh sách của đạo Phật chúng ta đôi khi cũng có một số sách ở ngoại lai nhập vào trong cái thế giới của Phật giáo chúng ta, mà chúng ta đã và đang phải nên nghiệm lại từng cái một để chúng ta tu hành thật kỹ lưỡng. Ví dụ như nói là hồi xưa tôi có nghe cái bài kinh gì của cô, cái chuyện mà cô Ba bán cháu gà, đúng không? Đó, cô Ba bán cháu gà rồi đủ thứ. Rồi bây giờ có những cái chuyện mà bây giờ nó cũng đã xảy ra cách đây mấy chục năm. Ví dụ như có một cái tờ rơi vô nhà mình á, bắt mình là phải viết lại thành 100 bản, 200 bản, 500 bản, 1000 bản để phát tán cho, truyền đạt cho những người khác. Còn nếu không là chúng ta sẽ bị cái gì đó, đúng không ạ? Như thế thì nếu mà sự chúng ta học Phật đúng mức, chúng ta nghe là chúng ta thấy không đúng rồi, dẹp qua một bên, không nghe theo đó, bởi vì bất liễu nghĩa. Nó phải như vậy. Cho nên học Phật mà chúng ta nương theo bốn điều này á, là một cái kim chỉ nam để trên bước đường tu học, học Phật nghe pháp, chúng ta không bị chao đảo. Còn nếu không là tư tưởng chúng ta sẽ bị chao đảo, bởi vì nền tảng chúng ta không vững chắc. Có sự thật là vậy. Cho nên học Phật là phải tin Phật, tin pháp và tin tăng. Tin đây là phải hiểu được, nó mới sanh ra cái kính. Mình tin mà mình không hiểu là mình bất kính, chứ không phải là kính đâu. Mình ai cũng tin Phật cho nên mới gọi là đệ tử Phật. Ai cũng tin pháp tin tăng mới là quy y đó, Phật pháp tăng đó. Nhưng mà mình hiểu được chưa thì rất ít người hiểu, rất ít. Cho nên không hiểu được Phật, cho nên mình không có tu theo Phật được. Cho nên Phật dạy đường mình chống đánh thua xuôi kèn thổi ngược. Nó như Phật dạy đó. Phật dạy chúng ta là phải phóng sanh, nhưng mà chưa hiểu sáng sát là cứ vô dồn vô con chim, con cá, rồi con lươn, con ốc, hơi ngoài ra không biết gì hết. Như thế là sáng sát. Như thế đâu có hiểu được lời dạy của Phật đâu, nhắm mắt mà làm thôi. Cho nên đây là cái điều chúng ta phải tư duy. Nhưng khi chúng ta đã tin luật nhân quả, là chúng ta chỉ cần mỗi ngày mỗi giờ chúng ta thật tu thật học, sống trong chánh niệm tỉnh giác, cho dù tam tai đến chúng ta cũng không sợ. Sự thật là như vậy đó. Người học Phật phải như thế. Chứ hiểu nhân quả mà không phải bằng cái trực ngộ tự tâm, mà cái bằng hiểu bằng cái kiến thức không, có nghĩa là mình không quân tập, không công phu tu tập, không tư duy để nó thấm vào trong. Cho nên hiểu là hiểu khi đụng chuyện chúng ta rớt đài hết là như thế. Như tam tai thì người tu cũng bị tam tai, các vị cũng bị tam tai. Nhưng tôi hỏi thật, các vị tu như thế này, tam tai đến các vị có sợ, có lo không? 200 người có người nói không mà. Còn các vị kia có lo không? Có không? Có không? Có chứ. Có mà chút chút. Nếu không lo là tôi coi coi người đó ha, có xin các thầy cầu an hay không. Nói chứ có là tốt, không lo là tốt. Nhưng mà có lo mà mình hiểu được đạo, mình chấn chỉnh lại vẫn tốt như thường. Tôi có một người bạn tu lâu năm hơn tôi, nhưng mà hễ khi nói tới mỗi lần tam tai hay năm tuổi là vị này không dám đi đâu cả. Ai mời đi đám cũng không dám đi. Như thế thì như thế là nó không đúng rồi, đúng không ạ? Tôi tâm tai là tôi cứ đi tán lạng hết trơn, đi nước ngoài thuyết pháp, đi chỗ nào cũng đi, đụng xe nó cũng phải đụng rồi, nhưng mà không chết cho nên mới ngồi đây. Bởi vì mình tin là đã là một con người, nghiệp đến mình phải trả, mình phải chấp nhận. Nhưng mình chuẩn bị trả như thế nào là mình phải do công phu tu tập, thật tu thật học, cái đức mình nó lên, đức càng lớn thì nó sẽ giảm bớt cái nghiệp nó đến với chúng ta, ít hay nhiều là do chính chúng ta, nặng hay nhẹ là do chính đức của con người tạo. Chứ mình đừng có nói rằng là mình tu mình lánh đi, mình trốn, không bao giờ trốn được cái nghiệp nó đến với chúng ta. Cho nên các vị biết ngay cả Đức Phật thành Phật, dùng thần thông để giúp tất cả các dòng họ Thích Ca trong cái nạn mà vua A Xà Thế đem quân giết ấy, thế mà đâu có thể thoát khỏi cái dòng họ Thích, đâu có thoát khỏi kiếp nạn đâu. Các vị thấy không? Dồn vô trong bình bát như mở ra thành dũng máu hết. Rồi ngay cả Đức Phật chúng ta thành Phật, nhưng Ngài vẫn bị trả nghiệp quan trái của Đề Bà Đạt Đa, lúc nào cũng hại Phật cả. Cho nên Ngài bị Đề Bà Đạt Đa xô đá hại Phật. Nhưng mà nhờ cái đức của Ngài lớn, cho nên chỉ xước móng chân chảy máu gọi là trả nghiệp. Thì vậy thì chúng ta là người phàm, trốn nghiệp thì trốn chỗ nào? Cho nên tới tâm tai mà không dám ra đường, không dám đi làm là người ta tiêu cực, không hiểu đạo, đúng không ạ? Biết nó đến, biết năm xuôi tháng hạn, mình càng tu nhiều hơn, đó mới là người hiểu biết. Chứ đừng có trốn ở dưới gầm bằng Phật ấy, thì Phật cũng rớt à, đây à. Nó không chết phải chết à, không trốn không khỏi được. Cho nên ở đây chúng ta chỉ nhớ là dù tam tai tứ tai có đến chăng nữa, chúng ta phải tin rằng chúng ta tu thật sự là có chư Phật Long Thần Hộ Pháp gia hộ. Chúng ta có đức thì nó sẽ đến nhẹ, bảo đảm như thế. Tin như thế thì mới tin luật nhân quả được. Bây giờ mình tin nhân quả nhưng mà ai nói gì là mình bị chao đảo. Hôm nay mình phát tâm là trì kinh Pháp Hoa, cái bà đồng đạo nói bà đừng có trì kinh Pháp Hoa, ở nhà đổ nghiệp chết thì dữ, sợ không tiền nữa. Nên mình đó là chúng ta thường bị đó. Như bây giờ đang nghe giảng mà có Phật nào hiện ở trước cổng chùa ứng quang kìa, Phật kìa, nó đang ở trên mây kìa, hiện hình là các vị bỏ tôi, các vị nghe coi ông Phật đó liền. Bỏ liền, ông thầy Thành ngồi từng gần ở đây bỏ lại. Chạy theo cái đó, có mới nới cũ đó. Như thế thì các vị chạy theo ra ngoài nhìn ông Phật ở trên mây nó hiện ra chăng nữa, nhưng đó cũng là giả chứ đâu có bệnh. Mà ông Phật ở tại chùa Ấn Quang thờ trên chánh điện nè, ngồi với chúng ta suốt bao nhiêu năm trời, chúng ta nương theo Ngài để tu mỗi ngày. Mà hỡ có cái ông Phật nào đang ở trên đó, ở ngoài xuất hiện cái là bỏ Phật ở trong chánh điện chạy ra để coi, mà nó hết rồi cái chạy vô chánh điện để hướng về ông Phật này nữa. Như thế thì chúng ta tu theo xu hướng, tu theo chạy bên ngoài để tìm, mãi mãi không thấy ông Phật nào cả. Phật nào cũng là giả cả. Nhưng mà cái giả để nó bền hơn, không chịu nghe mà nghe ở bên mây trên khói không. Điều tai hại của chúng ta là không hiểu được luật nhân quả, không tựa vào chính mình để tinh tấn tu hành, cho nên cứ chạy theo, chạy chỗ này chạy chỗ kia. Cái điều tai hại của chúng ta tu hoài không thấy an lạc là bởi vì chúng ta chưa hiểu được Phật pháp, chưa tuân thủ nghiêm túc về bốn cái điều nương tựa của người Phật tử khi chúng ta học Phật nghe pháp. Cho nên các vị suy nghĩ lại coi các vị đã và đang bị ở trong trường hợp nào, thì các vị suy nghĩ để các vị phục hồi quan điểm của chúng ta lại, để mà chúng ta quay trở về cho chính chúng ta. Phật ở đâu không tìm, trong cái nội tâm, cái gọi là cái vốn có của mình không đi tìm, tìm bên ngoài làm sao có, phải không ạ? Thế giới chư Phật rần rần ở trong người không tìm, tìm ở ngoài không làm sao có. Có hình tướng đâu thấy, dùng mắt này để thấy làm sao thấy, dùng tâm thanh tịnh mới thấy được thế giới chư Phật vô tướng. Thế giới chư Phật là thế giới vô tướng, mà nó nằm ở đâu? Hiện hữu khắp không gian và thời gian. Nơi nào tâm con người thanh tịnh lập tức nơi đó chư Phật, cái thế giới Phật xuất hiện trong cái con người, vị trí xung quanh của người đó. Có thế thôi. Cho nên mình tu, mình phải trở về thế giới thanh tịnh mới là cái điểm đến bảo sở của chúng ta. Tôi nói như vậy để cho chúng ta tự suy nghĩ lại, để chúng ta xem coi chúng ta đang vấp phải cái nào mà chúng ta phải nên cố gắng làm sao là đệ tử Phật, tu theo Phật, hành theo Phật để chúng ta thành Phật. Như vậy mới là điểm đến của chúng ta. Mà thành Phật có nghĩa là gì? Là trở thành một con người giác ngộ hoàn toàn tuyệt đối, không còn chút bận nhơ phiền não. Cũng trong một con người thân thất đại này, Phật chúng sanh vốn một không hai, đúng không ạ? Nhưng mà nếu tâm địa vô minh lập tức trở thành chúng sanh, mà giác ngộ lập tức trở thành Phật, cũng trong con người đó thôi. Chứ cho nên chúng ta đừng có phải là mang thân con người này tu muốn thành Phật là thành một cái ông nào đó khác hẳn, như thế là sai hoàn toàn, không hiểu được. Chữ Phật là giác ngộ, là tuệ giác, là sáng suốt, là thanh tịnh hoàn toàn. Chứ không phải Phật là một cái con người bên ngoài như vậy là chúng ta gọi là Phật, không phải. Đó chỉ là hiện thân cho chúng sanh thấy để nương tựa thôi. Các vị thấy không? Cho nên Đức Phật Thích Ca hiện thân thất đại này để mà hoằng pháp độ sanh. Sau khi hết thì Ngài vẫn vững phương tiện nhập Niết Bàn để mất đi cái thân thất đại này. Nhưng pháp thân Ngài vẫn hiện hữu cả không gian và thời gian. Đó là cái pháp thân mà chúng ta cũng phải có. Cho nên ai mà cứ chấp vào Đức Phật, cứ dựa theo thân thất đại là chúng ta sẽ bị chết ngợp, không bao giờ thấy Phật thực sự là cái gì. Cho nên là tu là để đạt được trí tuệ, để tìm lại Phật tánh vốn có của mình. Đó là cái điểm đến. Không cần tu để giải thoát, bởi vì tu mà đạt được trí tuệ thì hẳn nhiên tuệ đó sẽ giúp cho mình tách ly, không bị ràng buộc bất cứ một cái nào. thông dong tự tại trước cảnh khổ cuộc đời. Con người khổ đau mà mình không đau khổ, như vậy gọi là người sống có trí tuệ, giải thoát rần rần hết á. Có trí tuệ là giải thoát phía sau. Cho nên ở đây là chúng ta học Phật, chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy triết lý đạo Phật thật sự tuyệt vời. Chỉ cần chúng ta thực hành theo bốn điều nương tựa này, từ từ chúng ta tu, chúng ta sẽ tỏa sáng trí tuệ, và Phật tánh chúng ta sẽ tìm lại của chính mình. Chúc các vị trong một ngày cuối tuần luôn được vui vẻ, hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời các vị hồi hướng.